quý thính giả vừa nghe tiếp một sóng đạo của chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa.
Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 171 với đề tài Đời sống thuộc về Thánh Linh, phần 13. Căn cứ trên thư Galati chương 5, từ câu 22 đến câu 26. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 5, từ câu 22 đến câu 26, chúng tôi xin đọc sau đây. Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Không có luật pháp nào cấm các sự đó. Vả, những kẻ thuộc về Đức Chúa Giêsu Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi. Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy, chứ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ghen ghét nhau. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, đời sống thuộc về Thánh Linh sẽ có những biểu hiện gì? Có mối tương quan như thế nào với đời sống ở dưới luật pháp thời Cựu Ước? Từ câu 22 đến câu 23. Câu hỏi thứ hai, là người thuộc về Đấng Christ, chúng ta có đời sống trong Thánh Linh như thế nào? Từ câu 24 đến câu 25. Câu hỏi thứ ba, cần phải tránh cám dỗ nào đang gây nên sự phân rẽ khỏi sự hiệp một trong Thánh Linh? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, đời sống thuộc về Thánh Linh sẽ có những biểu hiện gì? Có mối tương quan như thế nào với đời sống ở dưới luật pháp thời Cựu Ước? Từ câu 22 đến câu 23. Ý nghĩa đầu tiên của bông trái Thánh Linh về sự bình an đã cho chúng ta thấy có sự nhận biết rõ ràng rằng đây là phước hạnh do Đức Chúa Giê-xu từ thiên đàng ban xuống cho nhân loại. Trong bài thánh ca do muôn vàng thiên sứ cất lên trong đêm Chúa Giê-xu Giáng sinh đã bày tỏ được ý nghĩa đó. Sáng danh Chúa trên các tầng trời rất cao, bình an dưới đất ân trạch cho loài người. Theo Phúc Âm Luca chương 2 câu 14. Nhân loại không thể hưởng được sự bình an thật sự trong tâm hồn, vì từ khi tổ phụ loài người sa ngã thì quyền lực tội lỗi đã thống trị trên toàn thế gian này. Không những con người phải gánh chịu hậu quả tội lỗi của chính đời sống mình khi còn đang sống trong đời tạm này, nhưng còn phải đối diện với hình phạt kinh khiếp nơi hỏa ngục đời đời. Đó chính là nỗi bất an mà toàn thể nhân loại đã trở nên tuyệt vọng vì không thể nào thoát ra được. Trong bối cảnh đó thì Đức Chúa Trời đã bày tỏ ân điển cho loài người khi ban con một của Ngài xuống thế gian, mở ra một thời kỳ mới, thời kỳ bình an cho những ai bằng lòng tiếp nhận Chúa Giê-xu cho cuộc đời mình. Tình yêu và ân điển của Đức Chúa Trời thật cao vời dường ấy. Thế nhưng, không phải toàn thể nhân loại đều vui mừng đón nhận. Thật như điều đã được chép trong Phúc Âm Giăng chương 1 câu 5. Sự sáng soi trong tối tăm, tối tăm chẳng hề nhận lấy sự sáng. Sự sáng chính là sự sống mà Chúa Cứu Thế Giê-xu đã từ thiên đàng đem xuống cho thế gian. Bởi đó, ai tiếp nhận Ngài sẽ đón nhận được sự bình an trong tâm hồn của mình. Còn tối tăm chỉ về tội lỗi và sự chết. Ai không đón nhận Chúa Giê-xu thì mãi không kinh nghiệm được sự phước hạnh bình an trong Ngài. Thế nhưng, một điều chúng ta cần suy ngẫm đến, đó là tại sao Đức Chúa Trời đã ban bình an cho nhân loại mà thế gian lại khước từ đặc ân đó? Lời Kinh Thánh đã cho chúng ta thấy có nhiều lý do, và một trong những điều được bày tỏ cách rõ ràng, đó là bởi nhân loại đã chọn lựa việc nương dựa vào những sự bình an tạm bợ được tạo lập lên bằng sức riêng của con người. Đây chính là thực trạng mà chính dân Do Thái đã ngộ nhận khi ở trong sự nguy nga tráng lệ của đền thờ Jerusalem năm xưa. Qua lời cáo trách của Chúa Giê-xu, chúng ta nhận thấy rõ hai lĩnh vực mà người Do Thái đã xem như là nền tảng đem đến sự bình an cho cuộc đời mình. Thứ nhất là nương dựa vào sự giàu có của đền thờ vật chất. Thứ hai là hình thức tôn giáo bên ngoài. Lĩnh vực đầu tiên được nhận thấy qua phần kỹ thuật của Phúc Âm Luca chương 19 từ câu 41 đến câu 44. Khi đến gần, nhìn thấy thành phố thì Ngài khóc cho nó rằng: ước chi hôm nay chính ngươi biết được điều gì đem lại cho mình sự bình an. Nhưng bây giờ, những điều ấy bị che khuất, mắt ngươi không nhìn thấy được. Vì sẽ có ngày địch quân kéo đến, đắp lũy, bao vây ngươi và đồng loạt tấn công tất cả các mặt. Chúng sẽ phá đổ ngươi và con cái trong thành ngươi ra bình địa. Chúng sẽ không để tảng đá nào chồng trên tảng đá nào, vì ngươi đã không nhận biết thời điểm ngươi được thăm viếng. Như đã định trong chương trình cứu rỗi nhân loại, Chúa Giê-xu sẽ chịu thương khó tại thành Jerusalem, nơi có đền thờ vốn được biệt riêng để thi hành các nghi lễ thờ phượng Đức Chúa Trời. Lẽ ra Chúa Giê-xu phải thật sự được khích lệ và vui mừng khi bước chân vào nơi hết sức thiêng liêng đó lúc gần kết thúc chức vụ Ngài trên đất. Thế nhưng, từ đằng xa khi trông thấy thành này, Chúa đã khóc. Khi ở trong thân vị là con người để chịu chết và đền tội thay cho nhân loại, thì Chúa Giê-xu cũng đã có những cảm xúc vui buồn như con người. Thế nhưng, hình ảnh Chúa khóc tại đây còn vượt trên cảm xúc thông thường trong bản tánh tự nhiên của con người. Vì Ngài khóc cho một thực trạng thuộc linh không mong muốn nhìn thấy trên dân sự vốn được Đức Chúa Trời tuyển chọn. Đây là đền thờ rất đẹp và có giá trị cao về vật chất, được xây dựng hoàn tất trong suốt 46 năm dưới triều vua Herod. Không những là nơi để dân Do Thái được tự do thi hành những nghi lễ tôn giáo, song về phương diện tinh thần thì họ cũng có cớ lớn để tự hào về đền thờ có một không ai trong xã hội hiện tại. Tự hào về đền thờ nguy nga không phải là điều sai, thế nhưng đem lòng trông cậy, xem đó như là nguồn đem đến sự bình an cho đời sống của mình thì là điều hoàn toàn sai trật. Sự giàu có về vật chất chỉ là điều tạm thời dễ qua đi. Nó không thể có giá trị mãi mãi được và tự thân nó cũng không đem đến sự bình an thật sự cho con người. Nhất là đối với tuyển dân của Đức Chúa Trời, họ đã kinh nghiệm được nguồn của sự bình an thật sự nơi Ngài. Nhưng khi nương dựa vào sự giàu sang của đền thờ vật chất là đồng nghĩa với việc để Chúa ra xa khỏi đời sống của mình. Điều này được nhìn thấy cách rõ ràng qua chính thái độ mà họ đã thể hiện cùng Chúa Giê-xu khi Ngài bước vào thành Jerusalem. Những người từ mọi nơi khác thì kéo đến để tung hô ca ngợi Ngài, còn chính dân Do Thái ở tại nơi đây thì lại bày tỏ sự khó chịu, đồng thời muốn ngăn cản mọi người chào đón Chúa. Khi Đức Chúa Giê-xu đang đi tới, có nhiều kẻ trải áo trên đường. Lúc đến gần dốc núi Olive, cả đám môn đồ lấy làm mừng rỡ và cả tiếng khen ngợi Đức Chúa Trời về những phép lạ mình đã thấy mà nói rằng: đáng ngợi khen vua nhân danh Chúa mà đến, bình an ở trên trời và vinh hiển trên các nơi rất cao. Bây giờ có mấy người Pha-ri-si ở trong đám dân đông nói cùng Ngài rằng: thưa Thầy, xin quở trách môn đồ Thầy. Ngài đáp rằng: ta phán cùng các ngươi, nếu họ nín lặng thì đá sẽ kêu lên. Tuyển dân của Chúa đã không còn nhận biết đấng cứu thế, nguồn của sự bình an thật sự đang đến trong vòng dân tộc của mình. Họ cứ bày tỏ nếp sống thỏa mãn bên sự giàu sang mà mình đang có hiện tại. Đâu ngờ rằng rồi không bao lâu nữa mọi thứ đó sẽ đều tiêu tan khi quân địch kéo đến phá tan, đến nỗi như lời Chúa phán trước rằng sẽ không còn tảng đá nào chồng trên tảng đá nào.
tuyển dân Do Thái ngày xưa làm minh họa cho lối sống và niềm tin của con người ngày nay. Khi nhiều người vẫn nương dựa vào đời sống của mình, vào những điều tạm bợ chóng qua mà mắt họ thấy được ở thế gian này. Chính những điều đó đã che mắt thuộc linh, khiến họ không còn nhận biết sự bình an thật là bình an của bông trái thánh linh mà Chúa Giêsu đã đem đến cho nhân loại hơn 2.000 năm qua. Bài học áp dụng. Sống trên thế gian, tất nhiên ai cũng muốn đời sống mình luôn được no đủ và thành công ở trong xã hội. Tự thân điều này không phải là xấu, đó chỉ là nhu cầu tối thiểu trong suy nghĩ của con người. Tuy nhiên, một cám dỗ có thể xảy đến, đó là khi con người cứ dồn hết sức lực, tâm trí của mình cho mục đích tìm kiếm điều đó, đến nỗi xem đây là nguồn đem đến sự bình an cho cuộc sống của đời mình. Cũng có khi một người sau khi đã có đầy đủ mọi điều ước muốn trong đời sống thì xem như không cần phải nương dựa và tìm bình an nơi Đức Chúa Trời nữa. Nhưng ngược lại xem rằng sự giàu có, vị trí mình có được chính là sự bình an. Vua Salomon, người khôn ngoan và kính sợ Đức Chúa Trời, đã nhìn thấy được cám dỗ này, cho nên đã cầu xin với Đức Chúa Trời rằng: "Chớ cho tôi nghèo khổ hoặc sự giàu sang, hãy nuôi tôi đủ vật thực cần dùng. E khi no đủ, tôi từ chối Chúa mà rằng: Đức Giê-hô-va là ai?" Theo Châm Ngôn chương 30, từ câu 8 đến câu 9. Là người đã được đặc ân nhận biết sự bình an thật đến từ Chúa Giê-xu, đã kinh nghiệm điều đó qua địa vị thánh được làm con của Ngài. Mỗi ngày, chúng ta cần kết ước sẽ luôn tìm kiếm sự công bình của Chúa và để sống cuộc đời tin kính đẹp lòng Ngài. Những ai vẫn còn xu hướng tìm kiếm sự bình an ở đời này bằng mọi cách khác, nào là giàu sang của vật chất, địa vị hay danh tiếng đời này, tất cả sẽ chóng qua, không thể đứng vững và không đem đến sự bình an thật cho những ai nương dựa vào đó. Chúa bình an đang đứng trước cửa lòng bạn. Ngài chờ thăm viếng và ban bông trái thánh linh là sự bình an cho bạn. Hãy mở lòng đón nhận phước hạnh đó ngay hôm nay. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 5 từ câu 22 đến câu 26 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 172 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Lời ấy đứng khăng khăng luôn trên hướng vua Christ này.
Nay đang đứng trên mọi lời vua Christ hứa phán, thật đời đời tôi với Chúa đây yêu thương buộc ràng. Tôi luôn luôn thắng do tay cầm gươm linh chói sáng, chính hương ngôn đầy chỗ đứng thật bình an. Đứng trên lời đây, tôi nay luôn hân hoan kiên lập trên hứa ngôn nào lay. Đứng trên trên hướng vua Christ này, tôi nay đang đứng trên mọi lời Ngài như đã tăng. Hàng ngày lòng lắng nghe thánh linh kêu tôi dịu dàng. Tôi luôn an nghĩ trong vua Christ lòng được thỏa mãn. Chính hương ngôn đầy chỗ đứng thật bình an. Đứng trên lời đây, tôi nay luôn hân hoan kiên lập trên hứa ngôn nào lay. Đứng trên lời ấy, đứng khăng khăng luôn trên hướng vua.